Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin phí bảo hiểm y tế tư nhân sẽ tăng lên. Phí bảo hiểm y tế tư nhân dự kiến sẽ tăng đối với 14,7 triệu người Úc hiện đang tham gia bảo hiểm. Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler đã công bố mức tăng lớn nhất trong 3 năm vào hôm 5 tháng 3 và những thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm nay. Ông Butler cho biết mức tăng bảo hiểm y tế tư nhân thấp hơn mức tăng lương hàng năm. Theo hãng tin SBS, chính phủ liên bang đã phê duyệt mức tăng phí bảo hiểm trung bình là 3,03%. Mức tăng trong năm 2024 cao hơn một chút so với những mức tăng 2,9% vào năm 2023 và 2,7% vào năm 2022. Chuyên gia bảo hiểm y tế Steve Mickenbacker thuộc công ty Kansta cho biết, mức tăng năm nay thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước dịch COVID, khi phí bảo hiểm tăng từ 4,5 đến 6% mỗi năm. Ông Mickenbacker giải thích rằng điều này là do hiện nay có ít ca phẫu thuật tự chọn hơn giai đoạn dịch bệnh. Trong khi đó, Bộ trưởng Butler cho biết thêm, mức tăng phí bảo hiểm y tế tư nhân vẫn thấp hơn chi phí của các sản phẩm bảo hiểm khác, vốn đã tăng khoảng 17% vào năm 2023. Chính quyền lao động sẽ tiếp tục công việc hiện đại hóa chương trình Workcover mang lại sự an toàn cho người lao động và doanh nghiệp ở Victoria khi tham gia chương trình này, đồng thời đảm bảo chương trình sẽ bền vững trong nhiều năm tới. Hãng tin Premier cho biết, dự luật hiện đại hóa chương trình Workcover đặt trọng tâm vào việc phục hồi chấn thương và giúp nhiều người dân quay trở lại làm việc. Lý do chương trình Workcover cần được hiện đại hóa là vì nó không còn đáp ứng được nhu cầu của những người cần được hỗ trợ. Kể từ năm 2010, trách nhiệm bồi thường của chương trình Workcover đã tăng gấp 3 lần, chủ yếu là do chi phí hỗ trợ thu nhập hàng tuần tăng lên và nhiều người lao động tham gia chương trình này lâu dài. Khi tình trạng sức khỏe của người lao động càng giảm, họ càng phụ thuộc vào chương trình Workcover lâu hơn và điều này có thể dẫn đến việc họ bị thất nghiệp dài hạn. Vì một người nghỉ làm càng lâu thì khả năng họ quay lại tiếp tục làm việc càng thấp. Sau khi được Quốc hội Victoria thông qua, dự luật sẽ thúc đẩy sự phối hợp từ phía người sử dụng lao động, các công đoàn, chuyên gia sức khỏe tâm thần và chuyên gia sức khỏe nghề nghiệp để thí điểm hỗ trợ những người bị thương và những người bị căng thẳng tinh thần liên quan đến công việc để giúp họ quay trở lại làm việc hoặc đào tạo. Học sinh ở Victoria đang được khuyến khích khám phá cách người dân Victoria cùng nhau xây dựng đài tưởng niệm Trail of Remembrance và các đài tưởng niệm chiến tranh khác như một phần của cuộc thi Remus Spirit of Enterprise năm 2024. Vào ngày 6 tháng 3 vừa qua, Giám đốc đặc trách cựu chiến binh bà Natalie Suleiman đã thông báo khai mạc cuộc thi trao giải thưởng thường niên nhằm khuyến khích học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ở Victoria đăng ký tham gia. Hãng tin Premier cho biết, học sinh được yêu cầu tìm hiểu sâu hơn về bản chất tinh thần của ngày Anzac Day 25 tháng 4 và viết bài nộp tham dự cuộc thi. Bài nộp có thể ở dạng bài viết, tác phẩm sáng tạo và bài thuyết trình kỹ thuật số. Cuộc thi này nhằm trao giải thưởng và thực hiện cam kết bầu cử năm 2022 của chính quyền Ireland nhằm mang đến cho 12 sinh viên trẻ tuổi cơ hội tham gia chuyến tham quan học tập được tài trợ hoàn toàn. Quá trình tiếp nhận bài dự thi sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 29 tháng 4. Để đăng ký tham dự hoặc để tìm hiểu thêm về cuộc thi, hãy truy cập trang web vidgap.au. Như một phần của tuyên bố nhà ở mang tính bước ngoặt, chính quyền lao động đã kêu gọi cộng đồng trên toàn tiểu bang đóng góp ý kiến nhằm phát triển tầm nhìn dài hạn cho 30 năm tới của Victoria. Trong vài tháng tới, 60 sự kiện cộng đồng sẽ được tổ chức trên khắp Melbourne, khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh của Victoria. Đồng thời, một chương trình trực tuyến cũng sẽ được tổ chức để đảm bảo tất cả người dân đều có thể tham gia, bao gồm những người trẻ tuổi, người có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, người khuyết tật, người có nguy cơ vô gia cư, người thuê nhà và chủ nhà. Hãng tin Premier cho biết, hơn 9.000 người đã truy cập vào trang web Engage with kể từ khi trang web này đi vào hoạt động. Và hơn 200 người trong ngành công nghiệp và hội đồng đã tham gia đóng góp ý kiến. Với bối cảnh Victoria đang trên đà trở thành nơi sinh sống của 10 triệu người vào năm 2050, kế hoạch mới sẽ giúp cung cấp cách cải thiện hơn nữa khả năng chi trả và lựa chọn nhà ở bằng cách thiết lập các mục tiêu nhà ở cho các khu vực chính quyền địa phương. Thông qua quá trình tham vấn, người dân sẽ có thể nêu lên ý kiến về những địa điểm xây thêm nhà ở hoặc loại nhà nào cần được xây dựng. Chính quyền bang Victoria đang làm việc với các hội đồng và cộng đồng để cải thiện chất lượng không khí ở phía tây Melbourne, trong khi các công trình sắp được tiến hành để trải nhựa mặt đường ở Altona, Brooklyn North và Yarraville. Theo hãng tin Premier, khoản đầu tư trị giá 5 triệu đô la để trải nhựa mặt đường trên các tuyến đường ở phía tây và giảm ô nhiễm bụi là một phần trong dự thảo ngân sách Victoria giai đoạn năm 2023-2024. Ở vùng Altona North, các đoạn của đường Ross Road sẽ được nâng cấp và các bãi đậu xe mới sẽ được cung cấp tại khu liên hợp túc cầu Paisley Park để kết nối đến các cơ sở cộng đồng an toàn hơn. Một tuyến đường chung cũng sẽ được xây dựng để nối liền đường Blenheim Road và đường Mill Street, cùng với việc xây hàng rào chắn giữa đường bộ và đường sắt. Tại vùng Yarraville, đoạn đường Francis Street kéo dài từ đường Whitehall Street đến bến tàu Spotswood Pier sẽ được trải nhựa lại bề mặt để cung cấp một con đường sạch sẽ hơn và cộng đồng địa phương sẽ có thể di chuyển dễ dàng hơn. Đoạn phía nam của đường O'Geelong Road sẽ bị phong tỏa để xây một giao lộ mới. Các công trình đường xá địa phương này đều tuân theo các khuyến nghị do Tổ chức Phòng chống ô nhiễm không khí phía tây Melbourne đưa ra, thực hiện hành động trực tiếp để giảm mức độ ô nhiễm trong cộng đồng. Hãng tin Premier đưa tin, kỳ thi nạp lệnh hàng năm đã chính thức bắt đầu kể từ ngày 13 tháng 3 với sự tham gia của hơn 300.000 học sinh tại 2.350 trường học ở Victoria. Giám đốc Sở Giáo dục Ben Carroll đã chúc các em học sinh lớp 3, lớp 5, lớp 7 và lớp 9 gặp nhiều may mắn khi làm bài thi. Trong năm 2023, học sinh trên khắp Victoria đã đứng đầu cả nước về kết quả thi nạp lệnh, xếp thứ nhất trong số 16 môn thi hoặc xếp thứ hai trong số 20 môn thi. Đây là một trong những kết quả tốt nhất từ trước đến nay của tiểu bang. Kết quả thi nạp lệnh gần đây là sự chứng thực cho nỗ lực học tập chăm chỉ của học sinh ở Victoria, những giáo viên tầm cỡ thế giới và tác động lớn của khoản đầu tư của chính quyền lao động vào trường học. Hồi năm ngoái, chính quyền bang đã đưa ra những thay đổi nhằm cải thiện và hiện đại hóa kỳ thi nạp lệnh, bao gồm việc tổ chức sớm các bài kiểm tra để kết quả và dữ liệu có thể hỗ trợ học sinh sớm hơn và tốt hơn trong năm học. Giải đua xe thể thức 1 sẽ trở lại vào năm 2024. Hãy sẵn sàng để sống nhanh cùng Melbourne. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3. Mua vé tại grandprix.com.au.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brentwood Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Tôi là Christina và tôi là giáo viên. Tôi thích làm việc với trẻ tự kỷ. Có lẽ bởi vì tôi là một trong số đó. Làm việc với trẻ em, bạn luôn phải lên kế hoạch cho những điều bất ngờ. Những thay đổi vào phút cuối có thể khiến tôi khó xoay sở. Nhưng với một chút giúp đỡ từ đồng nghiệp, tôi có thể đương đầu tốt. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ những bài học dự phòng của mình. Các giáo viên bình thường cũng thích điều đó. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Khám phá sự khác biệt tại Massillon College Open Day vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày tràn ngập cơ hội trải nghiệm và kết nối cùng các học sinh. Khám phá cơ sở vật chất hàng đầu của chúng tôi, dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và tìm hiểu lý do tại sao Massillon College nổi bật và dẫn đầu trong giáo dục nam sinh. Bạn cũng có thể tham dự diễn văn của hiệu trưởng. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn. Đăng ký ngay tại marcelandavid.edu.au. Massillon College, trở thành con người mà bạn mong muốn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông 52 tuổi đến từ vùng Elwood đã tử vong sau khi một vụ tấn công xảy ra ở vùng St. Kilda hồi đầu tháng này. Cảnh sát đã được điều động đến góc giao giữa đường Belford Street và đường Atlantic Street sau khi nhận được tin báo về việc người đàn ông này bị hành hung vào lúc hơn 8 giờ sáng ngày 1 tháng 3. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và đã tử vong sau đó vào ngày 7 tháng 3. Một người đàn ông 51 tuổi đã bị bắt tại hiện trường. Nghi phạm đến từ vùng Windsor bị buộc tội cố ý gây thương tích nặng, tấn công bạo lực và liều lĩnh gây thương tích cho người khác. Người này đã bị tạm giam và sẽ ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 27 tháng 5. Các điều tra viên hiện đang xem xét các cáo buộc với nghi phạm. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Chính phủ Úc ngày 11 tháng 3 tuyên bố sẽ dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với nhiều loại hàng tiêu dùng nhằm nỗ lực giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và hỗ trợ cho các gia đình đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao. Tuyên bố của chính phủ cho biết, từ ngày 1 tháng 7 tới, gần 500 loại thuế sẽ được bãi bỏ, chiếm 14% tổng thuế quan của Úc. Ước tính, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được hơn 30 triệu đô la chi phí mỗi năm, khi 5,62 tỷ đô la giá trị thương mại hàng năm sẽ được sắp xếp hợp lý hơn. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết, bằng cách bãi bỏ hàng trăm loại thuế nhập khẩu, chúng tôi sẽ giảm bớt quan liêu, tăng năng suất, giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp thương mại và giúp cắt giảm chi phí kinh doanh. Ông Chalmers khẳng định những cải cách này là một bước quan trọng hướng tới đơn giản hóa hệ thống thương mại của Úc. Kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát, giá thuê nhà tại Úc đã tăng vọt. Báo cáo của Bravtrack cho biết giá thuê nhà đã tăng cao so với mức lương và sự chênh lệch này ngày càng tăng kể từ khi xảy ra dịch COVID-19. Trong nửa cuối năm 2023, chỉ có 39% số nhà cho thuê được coi là có giá phải chăng để một người có thu nhập trung bình tại Úc là 111.000 đô la một năm có thể chi trả, với điều kiện là họ dành 25% thu nhập cho nhà ở. Cuộc khủng hoảng giá thuê nhà đang diễn ra nghiêm trọng nhất ở các bang New South Wales, Tasmania và Queensland. Một hộ gia đình ở New South Wales có mức thu nhập trung bình 111.000 đô la một năm chỉ có thể tìm được 28% số nhà rao cho thuê. Với những người thuộc nhóm thu nhập thấp hơn 49.000 đô la một năm, việc tìm được nhà cho thuê với giá phải chăng là điều gần như không thể. Tỷ lệ nhà cho thuê còn trống hiện rất thấp trên toàn quốc và điều này đang gây thêm áp lực đối với người thuê nhà vì đẩy giá nhà cho thuê lên cao. Trên cả nước, giá thuê nhà hiện nay so với giá thuê trung bình trước đại dịch COVID-19 đã tăng tới 38%. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC cho biết, trong năm 2023, người Úc đã thiệt hại tới 477 triệu đô la vì các hình thức lừa đảo, tăng 82 triệu đô la so với năm trước đó. Trong đó, người dân thiệt hại 95 triệu đô la từ các vụ lừa đảo trên các nền tảng xã hội, mà chủ yếu là WhatsApp, Facebook, các trang hẹn hò trực tuyến và Instagram. Những kẻ lừa đảo thường tấn công bằng các tin nhắn, thư điện tử giả mạo và các cuộc điện thoại để lừa mọi người chuyển tiền. Đáng chú ý, trong 8 tháng kể từ tháng 3 năm 2024 trở về trước, các khách hàng của ngân hàng SSBC tại Úc đã thiệt hại hơn 6 triệu đô la vì đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng đến khách hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để cướp quyền truy cập và thay đổi hạn mức rút tiền. Ngân hàng SSBC đã từ chối đền bù thiệt hại cho nhiều khách hàng vì lý do khách hàng đã cung cấp thông tin cá nhân cho những kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh này, chính phủ Úc đang có kế hoạch ban hành các quy định mới, buộc các ngân hàng, công ty viễn thông và các công ty sở hữu các nền tảng xã hội phải có biện pháp cứng rắn hơn nhằm bảo vệ khách hàng. Dự kiến, dự thảo quy định này sẽ được trình lên Quốc hội Úc vào nửa cuối năm nay. Một người đàn ông đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau vụ đá rơi tại mỏ vàng Ballarat ở Mauchline. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 13 tháng 3, hai người đàn ông đã bị đá đè lên người trong vụ việc sập đá tại mỏ vàng Ballarat. Một trong hai người bị mắc kẹt là một người đàn ông 21 tuổi đến từ Ballarat đã được các đội cứu hộ đưa đến bệnh viện với vết thương ở phần dưới cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát xác nhận thi thể của người đàn ông 37 tuổi đến từ Broughton đã được tìm thấy ở độ sâu 500 mét dưới lòng đất và cách lối vào mỏ khoảng 3 km vào sáng thứ Năm ngày 14 tháng 3. 29 công nhân khác đã đến được hầm an toàn dưới lòng đất và không bị thương. Được biết, hai người đàn ông bị mắc kẹt trong mỏ vàng đã không thể tiếp cận với các khoang an toàn do đá rơi. Tổ chức WhatsApp sẽ điều tra về vụ việc và cảnh sát sẽ chuẩn bị các báo cáo cho nhân viên điều tra. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi được kéo ra khỏi làn sóng tại một bãi biển ở New South Wales Central Coast. Các nhân chứng đã kêu cứu khi người đàn ông được phát hiện bất tỉnh dưới nước vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 3 tại cảng Carpentry Harbour. Những người phản ứng đầu tiên đã cố gắng hồi sinh người đàn ông, nhưng nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Người đàn ông này được cho là ngoài 70 tuổi, vẫn chưa xác định danh tính chính thức. Một cuộc điều tra về vụ việc đã được bắt đầu.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho IPAC hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ipac.vic.gov.au.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học, với nhiều lựa chọn nghề nghiệp. SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1800 849 010.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forecare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forecare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forecare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.345 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ 6 tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 30 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ.